là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa chủ nhật ngày 21 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận việc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ủy ban kiểm tra huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái kỷ luật khai trừ đảng 3 công chức viên chức, cảnh cáo khiển trách 2 cán bộ, đề nghị kỷ luật khai trừ đảng 1 phó trưởng phòng, chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định đối với một số đảng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại kỳ họp thứ 27, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật một số cán bộ quản lý, đảng viên, công chức đã có vi phạm pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng. Các đảng viên vi phạm gồm có đồng chí Hoàng Trung Kiên, chi ủy viên chi bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc đảng bộ cơ quan chính quyền, phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn; đồng chí Phùng Thế Hồng, chi bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc đảng bộ cơ quan chính quyền, công chức phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Thị Mừng, chi bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc đảng bộ cơ quan chính quyền, công chức phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn; đồng chí Mùi Mai Anh, đảng ủy viên bí thư chi bộ chăn nuôi và thú y, kiểm ngư thuộc đảng bộ trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện, tổ trưởng tổ chăn nuôi thú y kiểm ngư trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Yên Bình; đồng chí Đỗ Trọng Hiệp, phó bí thư chi bộ chăn nuôi và thú y kiểm ngư thuộc đảng bộ trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện, tổ phó tổ chăn nuôi và thú y kiểm ngư trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Yên Bình; đồng chí Vũ Thị Thu Hiền, chi ủy viên chi bộ thôn Loan Hương thuộc đảng bộ xã Tân Hương, công chức địa chính nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Tân Hương. Các đồng chí nêu trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Hành vi vi phạm của các cán bộ nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi các đồng chí sinh hoạt công tác. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái quyết định thi hành kỷ luật hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với các đồng chí Phùng Thế Hồng, Nguyễn Thị Mừng, Đỗ Trọng Hiệp. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Thị Thu Hiền, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Bùi Mai Anh. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Yên Bình đề nghị Ban thường vụ huyện ủy Yên Bình xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đồng chí Hoàng Trung Kiên. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Yên Bình chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định đối với một số đảng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, đến nay tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh đạt trên 43.000 tỷ đồng. Trong đó dư nợ vay ngắn hạn đạt trên 19.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn gần 25.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải ngân các dự án đã cam kết cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội, dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị quyết số 55, nghị định số 116 của Chính phủ đạt 19.300 tỷ đồng, dư nợ cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt trên 13.350 tỷ đồng, cho vay xuất khẩu 1.100 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 8.900 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh thực hiện cho vay đối với 18 chương trình tín dụng với dư nợ trên 4.960 tỷ đồng, giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, đối tượng chính sách có vốn đầu tư và sản xuất, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống và từng bước thoát nghèo.
Trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành, tỉnh sẽ vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân hỗ trợ kinh phí kết hợp với huy động hỗ trợ của cộng đồng dân cư để làm gần 1.900 nhà cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2024. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 91 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa từ Quỹ vì người nghèo. Quỹ đền ơn đáp nghĩa vận động từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân hỗ trợ kinh phí kết hợp với huy động hỗ trợ của cộng đồng dân cư. Số nhà cần làm mới và sửa chữa năm 2024 cho các hộ gia đình người có công với cách mạng dự kiến là 459 nhà, trong đó cao nhất là huyện Lục Yên được giao 159 nhà. Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 10 tháng 12.
3 tháng đầu năm, công ty cổ phần Xứ Kỹ thuật Liên Sơn đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng. Công ty đã sản xuất và tiêu thụ được trên 1.000 tấn sản phẩm xứ cách điện các loại, đạt gần 30% kế hoạch năm. Thị trường của công ty chủ yếu là tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Đài Loan. Nhờ vậy, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được trên 3,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 8 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty thực hiện tốt. Năm 2024, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ trên 3.000 tấn sản phẩm sữa cây điện các loại để đạt doanh thu 100 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng.
Mặc dù mới 4 tháng đầu năm nhưng huyện Văn Chấn đã trồng rừng đạt trên 76% kế hoạch năm 2024 đề ra. Đến nay toàn huyện đã trồng mới được hơn 2.300 hectare rừng các loại. Nhiều xã trồng rừng vượt và đạt kế hoạch như Thượng Bằng La, Cát Thịnh, Nậm Lành, An Lương, Sùng Đô. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo hạt kiểm lâm tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường trồng rừng sản xuất theo phương châm trồng hết diện tích, trồng phân tán kết hợp với trồng tập trung, trồng đảm bảo kỹ thuật, khai thác đến đâu trồng mới đến đó, kết hợp trồng rừng với khoanh nuôi chăm sóc bảo vệ rừng. Đồng thời phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng quản lý rừng bền vững, trồng gỗ lớn, khuyến cáo người dân sử dụng nguồn giống có năng suất, chất lượng.
Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, đúng tải trọng, đúng số người theo quy định, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện, tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật an toàn giao thông, đã uống rượu bia không lái xe, hướng dẫn thực hiện quy tắc khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, đường đèo dốc. Các lực lượng chức năng xử lý nghiêm vi phạm giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt, kiềm chế giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, tăng cường các điều kiện để đảm bảo cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố tai nạn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu tiến hành trận quyết chiến quyết thắng Điện Biên Phủ, giành thắng lợi, quyết định đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta. Đã 70 năm trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc ấm no. Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đó là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về các quyền con người được nêu ra trong cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, trong đó có các mục tiêu chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người, bảo đảm giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng, giảm bất bình đẳng trong xã hội. Người dân Việt Nam cần được bảo vệ, thúc đẩy quyền con người một cách cụ thể thiết thực như vậy, chứ không cần du bằng những khái niệm nhân quyền hoa mỹ chung chung, áp đặt từ bên ngoài bất chấp những đặc thù về thể chế chính trị, sự khác biệt về điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa, dân tộc, tôn giáo. Tất cả các quyền con người cần được xem xét một cách bình đẳng, trong đó các quyền kinh tế xã hội, văn hóa và phát triển cần được chú trọng hơn. Trong quá trình thúc đẩy bảo vệ các quyền con người cần đề cao quyền được tôn trọng độc lập chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ khách quan và không chính trị hóa trong vấn đề quyền con người. Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã và đang đưa ra những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, thách thức từ biến đổi khí hậu sẽ chỉ được giải quyết khi có sự chung sức đồng lòng của từng người dân, từng quốc gia trên thế giới với tinh thần muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam được dự báo sẽ diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội. Để vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả, thực hiện thành công các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong hợp tác quốc tế, đa dạng hóa quan hệ với các đối tác, huy động nguồn viện trợ, hỗ trợ tài chính ưu đãi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chủ động hơn trong hợp tác với các nước, nhất là các nước phát triển có quan hệ chiến lược toàn diện với các nước ta. Do đó, từng quốc gia cần ý thức được trách nhiệm của mình, cùng nhau góp sức tìm lời giải cho bài toán biến đổi khí hậu để thế giới phát triển bền vững. Và tương lai tươi sáng này đang phụ thuộc vào chính chúng ta của hiện tại. Mặc dù chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính đã mang lại những kết quả tác động tích cực đối với cả cơ quan hành chính nhà nước và người dân, các bộ ngành, cơ quan địa phương cũng cần tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặc dù chỉ số hài lòng trung bình của cả nước tăng, song có 3 nội dung mà người dân vẫn mong muốn chính quyền cải thiện nhiều nhất là nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết công việc cho người dân, nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị của người dân và nâng cao năng lực của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết công việc cho người dân. Với sự cầu thị, nghiêm túc, nỗ lực của các bộ ngành địa phương, của đội ngũ cán bộ công chức viên chức cùng với sự ủng hộ của người dân doanh nghiệp, chúng ta có thể tin tưởng công tác cải cách hành chính những năm tiếp theo sẽ tiếp tục có bước chuyển biến tốt hơn, góp phần củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân, tổ chức và sự thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian qua xuất hiện tình trạng một số người vi phạm giao thông bị xử phạt nguội nhưng thuê giấy phép lái xe để trốn tránh nghĩa vụ thi hành quyết định xử phạt. Nhờ người khác nhận thay hành vi vi phạm giao thông để không bị giữ giấy phép lái xe là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro cần bị xử lý nghiêm. Về nội dung này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng hiện tượng này diễn ra khá nhiều trong thời gian qua và thông tin về việc cho thuê giấy phép lái xe khá phổ biến. Điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn trong xã hội ngày càng cao. Hiện tượng gian lận trong việc xử lý vi phạm giao thông trong việc cung cấp thông tin giả cho cơ quan chức năng sẽ gây khó khăn cho cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến ý thức của người tham gia giao thông. Việc có người đứng ra nhận thay hành vi vi phạm, phạt hành chính về giao thông sẽ phát sinh ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Nó sẽ làm cho người vi phạm cảm thấy nhờn luật. Hiện tượng đó nếu không kiểm soát được thì có thể xảy ra hiện tượng làm giả các giấy phép lái xe để cho thuê, cho mượn, dẫn đến câu chuyện có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng có người nhận tội thay làm sai lệch hồ sơ vụ án, hậu quả sẽ rất khôn lường. Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có chuyến thăm công du 3 ngày tới Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ông thăm quốc gia Đông Bắc Á này kể từ khi Berlin triển khai chiến lược mới, coi Bắc Kinh là đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ hệ thống. Không khó để thấy hợp tác kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Đức trong chuyến thăm. Điểm dừng chân đầu tiên của nhà lãnh đạo quốc gia châu Âu này là Trùng Khánh, trung tâm công nghiệp ở Tây Nam Trung Quốc, với nhà máy cung cấp nhiên liệu hydrogen cho tập đoàn Bosch. Trước khi tới Thượng Hải và Bắc Kinh, ông cũng gặp trao đổi với lãnh đạo đại diện các tập đoàn Đức và tham dự cuộc họp của Ủy ban Kinh tế Đức-Trung Quốc. Lịch trình này là dễ hiểu khi Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của Berlin trong 8 năm liên tiếp. Năm 2023, kim ngạch song phương đạt 271 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,5% so với năm trước, song vẫn nhỉnh hơn con số giữa Đức và Mỹ. Hiện có 5.000 doanh nghiệp Đức hoạt động tại Trung Quốc, đồng nghĩa rằng các công ty tập đoàn quốc gia châu Âu sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp do rào cản thương mại của Bắc Kinh cùng nỗ lực giảm phụ thuộc từ Berlin. Điều này cũng tác động đáng kể tới kinh tế Đức và khiến chính phủ liên minh của ông Scholz hiện đang đối đầu với nhiều áp lực trong nước, càng thêm khó khăn trong cuộc bầu cử năm tới. Do đó, xuyên suốt cuộc gặp, người đứng đầu chính phủ Đức khẳng định sẽ duy trì hợp tác kinh tế song phương với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kiểm soát dòng hàng hóa chảy vào châu Âu. Đáp lại Thủ tướng Olaf Scholz tại Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần nhìn nhận và phát triển mối quan hệ một cách toàn diện từ góc nhìn chiến lược và dài hạn. Về cáo buộc bảo hộ hay tình trạng sản xuất dư thừa, ông Tập Cận Bình nêu rõ, hai nước cần vững vàng trước chủ nghĩa bảo hộ, nhìn nhận vấn đề năng lực sản xuất và cách khách quan biện chứng với góc nhìn thị trường và toàn cầu. Quan trọng là vậy, song kinh tế không phải nội dung duy nhất của nhà lãnh đạo Đức ở Trung Quốc. Gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Olaf Scholz cũng mong muốn các bên, trong đó có Bắc Kinh, đóng góp vào nền hòa bình công bằng ở Ukraine. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ Trung Quốc sẵn sàng duy trì hợp tác với tất cả các bên liên quan, bao gồm Đức. Ông đưa ra 4 nguyên tắc nhằm ngăn khủng hoảng Ukraine vừa tầm kiểm soát và khu vực hòa bình. Các bên cần tôn trọng hòa bình, ổn định và không vì lợi ích, vị kỷ, hạ nhiệt căng thẳng, tạo điều kiện khôi phục hòa bình và giảm thiểu tác động tới nền kinh tế thế giới. Rõ ràng trong vấn đề Ukraine không có để thấy còn đó khoảng cách giữa nền hòa bình công bằng của Berlin và giải pháp chính trị tại Bắc Kinh. Về thương mại, câu chuyện có phần rõ ràng hơn, Đức và Trung Quốc sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ và nỗ lực khắc phục rào cản còn tồn tại, hướng tới viễn cảnh tốt đẹp mà ông Tập nêu. Hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Đức không phải rủi ro, mà là đảm bảo cho quan hệ song phương ổn định và cơ hội cùng xây dựng tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách, những năm qua tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục, tích cực triển khai hoạt động lan tỏa phong trào đọc sách tới các em học sinh. Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024 với chủ đề ứng dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Nhằm hình thành thói quen đọc sách cho trẻ từ bậc học mầm non, những năm qua trường mầm non Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đã xây dựng góc thư viện với hơn 100 đầu sách theo từng lứa tuổi. Các cô giáo đã đọc sách cho trẻ nghe để trẻ làm quen với sách và hình thành thói quen thích đọc sách, kích thích trí tưởng tượng, rèn luyện kỹ năng đọc viết sớm cho trẻ. Cô giáo Vũ Thị Hiên, trường mầm non Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Thư viện của chúng ta có rất nhiều sách và tranh ảnh đẹp. Hàng ngày chúng ta đã được khám phá, tìm hiểu và làm quen rồi. Ngày hôm nay cô với các con cùng tìm hiểu về một câu chuyện rất là mới, rất là hấp dẫn. Chúng mình cùng nhau tìm hiểu và khám phá. Chúng mình có đồng ý không?
Có.
Bé Trần Thảo Ngân, trường mầm non Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Ở trong phòng thư viện có rất nhiều sách và con thích ở phòng thư viện và có các máy tính để học các chữ cái và các con số và các khuôn hình ạ.
Đọc sách giúp trẻ hoàn thiện ngôn ngữ, tăng cường vốn giao tiếp, trau dồi tình yêu thương và đặc biệt giúp trẻ phát triển tư duy, đạo đức, lối sống. Để trẻ làm quen với sách có ý nghĩa thiết thực, giúp trẻ phát triển nhận thức, tạo cơ hội cho trẻ được tiếp cận với các con vật, sự vật, hiện tượng xung quanh, khuyến khích trẻ tìm tòi qua các trang sách. Bà Lương Thị Oanh, hiệu trưởng trường mầm non Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Trong thư viện thì cũng nhà trường cũng đã kết hợp có máy tính, có tivi để kết hợp với trong cái việc mà cho trẻ làm quen với chữ cái, chữ số và tiến tới là cũng thực hiện thư viện số trong trường học. Đấy cũng là một cái bước tiến mới để cho các cháu làm quen với lại công nghệ thông tin.
Một tuần một tiết, học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình được lên thư viện của nhà trường để đọc sách báo. Những quyển truyện tranh với nội dung hấp dẫn như chuyện về Bác Hồ, chuyện cổ tích Việt Nam, như cuốn sách hướng dẫn kỹ năng sống giao tiếp, giúp các em phát triển tư duy và học tập tốt hơn. Với xu thế phát triển của công nghệ thông tin, các em học sinh của trường được đọc, nghe sách báo điện tử. Em Đinh Trung Hiếu, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Hào hứng khi được đến thư viện của con có rất là nhiều sách như là chuyện cổ tích, sách điện tử và chuyện toán để học ạ. Mỗi khi đến thư viện, con đều khám phá những loại sách mới để có thêm kiến thức.
Hiện thư viện của trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân có trên 10.000 bản sách các loại và sách điện tử giúp trên 520 học sinh được thường xuyên đọc và trao dồi kiến thức. Hàng năm nhà trường đều tổ chức ngày hội đọc sách với nhiều nội dung phong phú, thu hút đông đảo các em tham gia. Thói quen đọc sách là tiền đề quan trọng để học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách cho trẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bà Đặng Thị Lan Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Trường đã tổ chức cho các em đẩy mạnh cái văn hóa đọc và rèn kỹ năng đọc cho các em tại thư viện. Và học sinh của toàn trường trong tuần hưởng ứng là mỗi lớp sẽ có một cái tiết đọc tại thư viện trong khoảng thời gian là 45 phút. Thế và với cái hoạt động này thì học sinh rất là yêu thích và mong muốn có những tiết trải nghiệm tại thư viện. Thế và chúng tôi cũng thấy vô cùng bổ ích với việc tăng cường mở mang kiến thức cho các em cũng như là nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
Em Triệu Thị Phương Anh, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Ngoài giờ lên lớp, em cùng với các bạn thường xuyên đến thư viện của nhà trường để đọc sách giúp các em có thêm kiến thức để học tập đạt kết quả cao. Em Triệu Thị Phương Anh nói.
Thực ra là để mỗi tuần chúng cháu được đến thư viện một lần. Đến thư viện thì chúng cháu được khám phá thêm nhiều hơn, đọc những quyển sách rất là hay, rèn luyện cho chúng cháu những kiến thức mới mẻ hơn. Hiện nay thì việc chuyển đổi số, đọc sách bằng sách điện tử thì rất là có ích, giúp chúng cháu biết thêm nhiều hơn về xã hội. Và đặc biệt là chuyển đổi số này thì giúp chúng cháu tiếp cận được nhiều hơn đến sách điện tử ở bên ngoài.
Là trường đặc thù có trên 200 học sinh theo học, trong đó 98% dân tộc thiểu số. Những năm qua, để phát triển văn hóa đọc trong trường, nhà trường đã trang bị trên 10.000 đầu sách với các lĩnh vực về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, chuyện về Bác Hồ, tạp chí dân tộc, miền núi, phục vụ nhu cầu đọc và tra cứu tài liệu của học sinh nhà trường. Để lan tỏa văn hóa đọc, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền để học sinh, cán bộ, giáo viên nhận thức được vai trò của việc đọc sách, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, khơi dậy tình yêu sách cho học sinh như kể chuyện tranh, vẽ tranh, giới thiệu cuốn sách mà các em yêu thích và tổ chức đọc sách tập trung cho học sinh toàn trường. Bà Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Yên Bình nói.
Hiện nay đối với thư viện của nhà trường thì có hơn 10.000 đầu sách. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thường xuyên liên hệ với thư viện tỉnh để bổ sung các cái sách báo cho các em học sinh nghiên cứu. Bên cạnh đó thì đối với đồng chí thư viện thì cán bộ thư viện cũng phụ trách thì cũng đã giúp cho các em học sinh khai thác các cái nguồn sách trên cái thư viện điện tử. Từ đó thì giúp cho các em học sinh hứng thú. Ngoài cái việc là đọc sách trực tiếp thì các em có thể là khai thác ở trên các cái công nghệ thông tin. Thì chính vì vậy mà hàng ngày, hàng tuần là tất cả các bạn đọc học sinh trong nhà trường cũng rất là hăng hái trong cái việc tham gia đọc sách ở tại thư viện.
Không chỉ ở bậc tiểu học mà ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, việc tự đọc, tự học cũng như hầu hết của nhà trường được chú trọng. Các trường đều xây dựng thư viện với nhiều loại sách trên mọi lĩnh vực, góp phần hỗ trợ việc học tập, nuôi dưỡng tâm hồn, kỹ năng sống cho các em. Ông Vũ Xuân Trường, Phó Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình cho biết.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình cũng đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trường học quan tâm đến văn hóa đọc sách, và có những cách làm sáng tạo phù hợp với cái điều kiện thực tế của từng đơn vị. Ví dụ một số đơn vị thì tiếp tục đầu tư và nâng cao cái số lượng đầu sách trong thư viện. Ngoài ra thì một số đơn vị kết hợp với lại thư viện tỉnh để có đọc sách lưu động. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng khuyến khích các đơn vị trường tham quan các bảo tàng và các văn hóa ở các cái địa phương. Thế và cái để cái thói quen đọc sách trở thành một cái việc thường xuyên thì tạo lên một cái văn hóa đọc sách và cũng nâng cao cái tri thức cho các em học sinh trong các cái đơn vị trường học.
Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, vận động tài trợ sách, thiết bị, đồ dùng học sinh, tài khoản trực tuyến, hỗ trợ gói cước kết nối Internet trong phòng đọc sách, thư viện số trường học. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc tại các cơ sở phát hành xuất bản phẩm với các hình thức như tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách, tổ chức các kênh phát hành trực tuyến để giới thiệu quảng bá sách, trưng bày và bán sách với giá ưu đãi. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 nhằm phát huy giá trị của sách và văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức truyền thống hiếu học của dân tộc. Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc thì đây là một cái hoạt động thường niên theo cái tinh thần chỉ đạo từ Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông. Cái hoạt động này thì thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước cũng như là toàn xã hội của chúng ta đối với sự nghiệp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Và cái hoạt động này thì cũng khẳng định cái vai trò to lớn của sách đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, của tổ chức, gia đình và xã hội. Và thông qua các cái hoạt động mà hưởng ứng này thì giúp cho nâng cao cái nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân cùng chung tay xây dựng một nền văn hóa đọc lành mạnh, rồi là góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách cho con người. Và đặc biệt thì đây là cái hoạt động là góp phần nâng cao cái tri thức và bồi dưỡng cái tâm hồn cho các cái thế hệ trẻ.
Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, tạo nét đẹp trong đời sống xã hội, xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, khơi gợi niềm đam mê đọc sách, duy trì văn hóa đọc trong thời đại công nghệ số, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đến khoa y học cổ truyền Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái hỏi về thạc sĩ, bác sĩ Mai Anh Đức, phó trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng, đồng thời là bác sĩ phụ trách đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ. Không ai là không biết. Bởi anh không chỉ được biết đến là một bác sĩ giỏi về chuyên khoa y học cổ truyền, mà còn là một trong những bác sĩ phụ trách chính về đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ đầu tiên tại Trung tâm Y tế thành phố cũng như trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ Mai Anh Đức qua ghi nhận sau.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam năm 2006, bác sĩ Mai Anh Đức về công tác tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Anh luôn chăn trở tìm tòi các giải pháp khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phục hồi chức năng, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để đem lại kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh. Cũng với tinh thần sáng tạo, đam mê với nghề, anh đã không ngừng nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm từ thực tế để xây dựng các đề tài sáng kiến khoa học trong khám điều trị bệnh, trong đó tiêu biểu như đề tài khoa học mô tả tỷ lệ phân bố trẻ có rối loạn ngôn ngữ trên địa bàn thành phố Yên Bái. Thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chia sẻ.
Là những cái gia đình mà có những trẻ tự kỷ để họ chấp nhận được điều đó, chúng tôi cũng phải tuyên truyền và giải thích cho gia đình để họ có thể chấp nhận được và chuẩn bị cho một cái tinh thần để kết hợp với chúng tôi. Thực ra là đối với những trẻ tự kỷ thì cần phải sự kết hợp của rất nhiều các ban ngành và sự quan tâm của xã hội. Đấy. Và bên cạnh đó thì ngoài cái trách nhiệm của y tế chúng tôi thì cần phải kết hợp với giáo dục, nền giáo dục về giáo dục đặc biệt, đấy, rồi là đặc biệt là về gia đình.
Anh Nguyễn Thành Trung ở thành phố Yên Bái có con gái gần 4 tuổi mắc triệu chứng chậm phát triển về ngôn ngữ và kèm theo tăng động. Sau 4 tháng can thiệp đến nay đã có chuyển biến tích cực. Anh Trung chia sẻ.
Cháu nó bị chậm phát triển về ngôn ngữ. Thì sau 4 tháng điều trị thì cháu đã phát triển, có nghĩa là cái tiến triển rất là rõ rệt. Trước là cháu không phân biệt được là đâu là ai, là bố, là mẹ, chỉ là mẹ hết. Thì sau 4 tháng thì cháu đã phân biệt được, gọi được bố, mẹ, ông, bà là từ đơn. Và nó có thể là hát được một bài hát, nhưng mà nó mặc dù là không chưa rõ được nhưng mà đã hát được một bài hát rồi, nó phát triển rất tốt.
Là đơn nguyên chữa trị cho trẻ tự kỷ đầu tiên trên địa bàn tỉnh, khi mới bắt đầu đi vào hoạt động, anh và các đồng nghiệp đã gặp không ít khó khăn. Nhiều bậc phụ huynh vẫn còn chủ quan e ngại, không kiên trì để theo đuổi quá trình điều trị. Vượt lên những khó khăn đó, bác sĩ Mai Anh Đức đã cùng đồng nghiệp kiên trì tư vấn và không ngừng nỗ lực tìm tòi các biện pháp để góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng. Đến nay, đơn nguyên đã khám sàng lọc cho cả ngoại viện và trong viện trên 5.000 trẻ, qua đó phát hiện trên 300 trẻ có triệu chứng về tự kỷ. Bên cạnh đó, bác sĩ Mai Anh Đức cùng các đồng nghiệp thường xuyên khám chữa bệnh và điều trị bằng y học cổ truyền cho hàng trăm bệnh nhân mỗi tháng và được người bệnh tin yêu quý mến. Bà Nguyễn Thị Yến ở xã Y Can, huyện Trần Yên, đau xương khớp, sau 4 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bà dần ổn định. Bà Yến nói.
Bà điều trị hôm nay đã 4 ngày rồi. Thì cái gáy là tôi cảm thấy nhẹ nhiều, mà cái lưng cũng nhẹ nhiều. Thế mà nói chung là ở đây thì tất cả các bác sĩ, nghĩ là bác nào cũng nhiệt tình, tận tình là chăm sóc. Mà tôi vận động này là các bác sĩ là làm nhiệt tình.
Nhận xét về thạc sĩ, bác sĩ Mai Anh Đức, bác sĩ Đặng Vân Anh, khoa Y học cổ truyền, nói.
Trong làm việc thì bác sĩ Đức là một người làm việc cũng rất là nhiệt tình, nhiệt huyết. Hy vọng bác sĩ Đức trong thời gian tới không ngừng trao dồi chuyên môn và nghiệp vụ ngày càng phát triển.
Trong thời gian tới, bác sĩ Mai Anh Đức sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn để chăm sóc và điều trị trẻ tự kỷ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái và các vùng lân cận. Thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Luôn luôn có những cái áp lực về cái công việc, nhưng mà mặc dù như vậy, cái việc dưới cương vị của lãnh đạo khoa, tôi luôn luôn phải phân công và chỉ đạo, phân công vị trí phù hợp cho các cái cán bộ phụ trách về chuyên môn để đáp ứng được nhu cầu công việc, cũng như là thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người bệnh, không ngừng nâng cao về chuyên môn và cử các cán bộ đi học về phục hồi chức năng chuyên sâu. Thì để đảm bảo được cái công việc của mình và đảm bảo được cái nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người bệnh.
Với việc kiên trì tận tụy tâm huyết với nghề, hết lòng vì người bệnh, thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức đã và đang góp phần đem lại niềm vui hạnh phúc cho nhiều gia đình. Xoa dịu những nỗi tổn thương về thể chất tinh thần cho những trẻ không may mắc bệnh, sớm hòa nhập cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe, chỉ số hạnh phúc của người dân.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình,
phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.